Xin giới thiệu các bài của bé Hà Tiêu, trả lời các câu hỏi về tu tập của anh chị em trên diễn đàn Hoa Sen Trên Đá, được đăng trên trang nhà hoasentrênđá.com, chuyên mục trồng cây nhân sâm, chủ đề bé Hà Tiêu, chuyển âm gà con. Phần 1. Ngày 27 tháng 7 năm 2011. Rắn con hỏi: "Bé ơi, đối với một người không có kiến thức tu hành và hoàn toàn mù mịt về Hoa Sen Trên Đá, thì nếu họ không có hứng thú thì mình phải đợi đến lúc họ có hứng thú thì mới ra tay được. Âu cũng là thuyết pháp đúng thời, phải không?" Bé Hà Tiêu đáp: "Dạ, đúng vậy đó." Rắn con hỏi: "Nhưng nếu một người đã là thành viên của Hoa Sen Trên Đá, nhận đề mục, tu tập một thời gian, nhưng vì một hay nhiều lý do, hữu hình và vô hình, lại không có hứng thú tu tập, thì mình phải làm sao?" Có người đã tu hành được một thành tích nào đó, nhưng vẫn không nhận ra được những thành tích hay cột mốc đó, mà lại thấy mình đang mất thời gian làm một việc, mình không biết sẽ đi về đâu, thì có phải cũng chỉ có thể đợi cho họ tự tỉnh thức ra mới được hả? Bé Hà Tiêu đáp: "Chỉ còn cách để cho nghiệp đánh họ sức bức sang bang đi, rồi họ sẽ tìm về với Hoa Sen Trên Đá. Hi hi." Rắn con hỏi: "Con người dùng hai thứ để tu tập, linh hồn và thể xác. Trong một giai đoạn nào đó, thể xác luôn đi sau linh hồn. Ví dụ như, linh hồn khi bung ra khỏi xác, lúc mình ngủ hoặc tập, thì có thể tập lên tam thiền, nhưng khi thể xác tập thì chẳng ra gì cả. Cũng chính vì vậy mà hai bên không bắt nhịp với nhau được." Bé Hà Tiêu đáp: "Hầu hết mọi người đều bị sự không đồng bộ giữa thể xác và linh hồn như thế. Có người thì thể xác tập mà linh hồn không chịu tập, người thì linh hồn tập mà thể xác lại không tập. Chính vì điều đó mà chúng ta gặp phải rất nhiều trở ngại trong việc tu tập, không tiến tu được. Đó cũng chính là do nghiệp ngăn cản chúng ta mà tạo nên sự không đồng bộ đó. Một, cho nên sám hối trong khi tập là điều rất cần thiết để cho mình tập được. Hai, giữa linh hồn và thể xác cần phải có một sự thỏa thuận đồng bộ có lợi cho đôi bên. Mình phải dạy cho lý trí của mình suy nghĩ như vậy về thể xác của mình: nè ông, tôi làm cái này cho thể xác tôi phải tập cái này cho ngày mai tôi được tốt hơn và cho đời sau tôi tốt đẹp hơn. Tôi không bao giờ đơn độc vì bên tôi luôn có linh hồn tôi đang tu tập cần mẫn. Lập đi lập lại với nó như vậy để nó nhập tâm và lập thành một tâm niệm để linh hồn với thể xác hòa nhập cùng nhau." Rắn con hỏi: "Vậy nếu linh hồn của một tu sĩ ham tập nhưng thể xác lại không có hứng thú gì mà lại cảm thấy tập là một cực hình thì họ sẽ đi về đâu?" Bé Hà Tiêu đáp: "Linh hồn và thể xác ví như hai người bạn thân phải chung sống suốt đời với nhau. Họ đã dính chặt với nhau như lưỡng thủ quái nhân." Cái này là mẹ của bé Hà Tiêu thường hay nói vậy đó. Nghĩa là quái nhân có hai đầu. Một có tu tập thì làm toàn chuyện tốt, còn một không tu tập thì làm toàn chuyện xấu. Thế là họ cứ giằng xé nhau giữa cái đúng và cái sai, cái muốn đi lên và một cái thì cứ muốn đi xuống, nên họ sẽ về cõi trung giới là nơi trái đất này, chứ chẳng lên hay xuống gì hết. Phần 2. Đây là một câu trả lời riêng của bé Hà Tiêu với một thành viên và được đưa lên diễn đàn vào ngày 4 tháng 7 2011 để nếu ai cần thì cũng có thể đọc. Tất cả mọi người đều phải trả nghiệp của mình trong cuộc đời này. Có thân người là có nghiệp, mình sinh ra để chịu nghiệp mà. Cộng nghiệp hay biệt nghiệp cũng đều là nghiệp giống nhau thôi. Không thể nghĩ rằng mình đang chịu cộng nghiệp cùng cha mẹ mà phải nghĩ rằng mình thật may mắn được cha mẹ sinh ra làm người trong đời này. Nếu không có cha mẹ thì mình sẽ không có mặt trên đời này. Phải mang ơn họ đã nuôi nấng và dưỡng dục thì mới đúng. Đó là suy nghĩ đầu tiên cần phải thay đổi. Cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra cho mình. Cũng chỉ tại suy nghĩ mình quá rối rắm nên chưa nhìn thấy được cánh cửa đang mở ra. Đây là suy nghĩ thứ hai cần thay đổi. Cách duy nhất để đối trị với nghiệp là phải tập theo cách của ông Phước đang chỉ cho tất cả mọi người đó. Mình không thay đổi được nghiệp, nhưng có thể thay đổi suy nghĩ, thay đổi hành động trước sự việc, tức là trước nghiệp. Đây là thay đổi thứ ba. Thay đổi suy nghĩ là thay đổi cuộc sống. Tu tập làm thay đổi suy nghĩ và chuyển hóa cuộc đời của mình, đó là cách duy nhất để trả nghiệp. Đây là thay đổi thứ tư. Phần 3. Bài viết của bé Hạt Tiêu vào ngày 27 tháng 5 2009. Hỏi: Thiên đàng hay địa ngục là tâm hình, vì sao bé Hạt Tiêu lại gọi là tâm hình? Bé Hạt Tiêu đáp: Bởi cái đó nằm sâu trong tâm mọi người và mọi người thấy được hình ảnh đó từ tâm, nên bé Hạt Tiêu gọi nó là tâm hình. Vậy tâm hình khác hữu hình thế nào? Hữu hình là cái có một hình thể nhất định rõ ràng mà tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy gần như là giống nhau. Tâm hình là cái hình ảnh không nhất định giống nhau, bởi tâm mỗi người mỗi khác, và hình ảnh tâm địa ngục của người này cũng không giống tâm địa ngục của người khác. Cũng như trong giấc mơ vậy, mỗi người sẽ có một giấc mơ riêng của họ, không ai giống ai hết. Khi mình sống với tâm địa ngục, thì mình sẽ thấy quỷ hành hình mình thế này thế khác. Những hình ảnh đó chỉ xảy ra với riêng cái tâm của mình thôi, và chỉ một mình thấy cái cảnh mình bị quỷ sứ hành hình mình như thế nào thôi. Ngoài ra không ai thấy cảnh đó cả. Mình bị chính mình xử mình bị chính lương tâm mình cắn rứt. Lương tâm cắn rứt đây chính là hình ảnh những con quỷ đến cắn trong đầu mình, rồi rứt thịt mình ra. Chẳng ai bày ra cả, tất cả là do tâm địa con người tạo ra thế đó. Đã nói là tâm tạo ra cảnh, thì con người có tâm địa như thế nào thì sẽ tạo ra cảnh như thế ấy. Nếu tâm mình an lành, hiền hòa, thương người giúp người thì sẽ tạo ra thiên đàng. Còn nếu tâm con người muốn thống lãnh, đàn áp, bóc lột, hận thù, ghen ghét, hãm hại người khác, thì sẽ tạo ngay địa ngục, chúa ngục ngay thôi. Hi hi. Hỏi: Bé Hạt Tiêu còn nhìn thấy các vị Phật và Bồ Tát, các vị trong hình dáng như thế nào? Có cố định hình dạng không? Nếu có thì bé Hạt Tiêu có nhìn thấy Quán Thế Âm Bồ Tát không? Người trong hình dạng nam hay nữ có giống như tượng không? Hôm nào bé Hạt Tiêu vẽ hình các vị ấy cho anh xem với nhé. Bé được ngồi gần các vị ấy, vậy có chạm được vào họ không? Có tán dóc với họ không? Bồ Tát có thể chưa giác ngộ hoàn toàn, còn các vị Phật đã giác ngộ hoàn toàn. Vậy công việc tiếp theo của họ là gì? Phải chăng là ngộ tiếp những cái đã ngộ? Trên các vị Phật là ai nữa? Điều này có lẽ là chân lý của vũ trụ, chắc bé Hạt Tiêu cũng khó trả lời rồi. Bé Hạt Tiêu đáp: Theo bé Hạt Tiêu thì họ không giống như vậy, có vài hình ảnh hơi giống thôi, còn một số khác thì hoàn toàn không giống với hình vẽ. Có những chi tiết rất khác. Con thấy ông Phật thì rất là to, và cái tai cũng rất là to và dài lắm. Trên cái hình thì hào quang chỉ có ở phía trên đầu của Đức Phật, nhưng con thấy thì hào quang màu vàng sáng, rất là đẹp. Con không đủ chữ để nói cho anh hiểu, chỉ biết là đẹp lắm lắm lận, bao khắp thân người của Đức Phật. Lúc nào cũng có một vầng hào quang như thế xung quanh ông Phật cả, kể cả lúc đi, đứng hay ngồi. Mỗi bước chân của Đức Phật là cả thiên đàng rung chuyển theo bước chân của Ngài, vì là những đóa hoa sen trên trời sẽ mọc theo từng bước chân của Ngài. Khi ông Phật ngồi trên hoa sen mà niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, niệm kéo dài ra như vậy đó, nhưng chữ Phật lại không nghe kéo dài, và mắt của Phật lại mở ra ở chữ Phật rồi sau đó lại nhắm lại. Thì tự nhiên cái hoa sen tự nhiên lớn lần lần cao lên và đưa ông Phật đi lên cao, lên cao. Những điều kỳ diệu như vậy thì con chỉ mới thấy ở ông Phật bự nhất làm thôi, còn con thì không làm được. Hi hi. Con chưa bao giờ chạm vào những vị Phật. lên đó thì chỉ ngồi im tu tập thôi, không có chuyện tán dóc. Bồ Tát thì có vị chưa giác ngộ hoàn toàn, Phật là đấng giác ngộ hoàn toàn. Quán Thế Âm Bồ Tát chính là con gái của Đức Phật. Còn chúng sinh là con Phật. Công việc vô cùng quan trọng đó là bảo vệ tâm linh cho tất cả chúng sanh. Vì ai trong chúng ta cũng có Phật trong tâm mà. Ta còn thì Phật còn, Phật luôn trong ta. Nhưng ta mải mê với công việc tiền bạc, toan tính nên ta bỏ quên Phật. Giống như đã bỏ quên một thứ gì đó trong góc tủ quá lâu rồi. Hỏi, cũng muốn hỏi thêm bé Hạt Tiêu có cách nào ăn gian trả hết nghiệp thật nhanh không? Bé Hạt Tiêu đáp, không, chỉ có cách là tập cho thật giỏi thì may ra anh mới có thể trả xong hết nghiệp trong quá khứ xa xửa xa xưa của anh. Còn nếu không tu tập thì không có cách gì trả được nghiệp. Giống như mắc nợ rồi thì phải đi làm kiếm tiền mà trả nợ thôi, chứ ngồi đó mà nghĩ ra cách nào để quỵt nợ bây giờ. Không trả thì sẽ có ngày chủ nợ sẽ đến giết nhà đòi nợ thôi. Hỏi, và nếu không có đôi mắt sáng, đâu thể nhìn thấy tương lai và hy vọng? Đáp, bé Hạt Tiêu cũng có một đôi mắt rất là tệ. Bé Hạt Tiêu bị loạn thì cả hai con mắt, một con 4.5 và một con 4.75 đó anh, gần như là đuôi, hi hi. Nhưng anh có biết, có nhiều chuyện trong cuộc đời này, mình không phải nhìn bằng mắt, mà có thể nhìn bằng tâm đó anh. Bé Hạt Tiêu đã tập cho con mắt của mình nhìn mọi thứ bằng màn tivi, vì có những thứ mà mắt thường không bao giờ thấy được, mà chỉ thấy được bằng tâm đó anh. Nên anh cũng đừng có thất vọng vì mắt anh kém, vì bé Hạt Tiêu cũng là dân đuôi hạng nặng đây mà. Thứ con mắt tâm này có thể làm anh sáng mắt lẫn sáng lòng luôn đó mà, hi hi. Hỏi, tiền đây cũng hỏi luôn, bé Hạt Tiêu có nhớ lại nhiều kiếp trước, vậy có nhớ được người mình từng yêu, những cảm xúc từng có không? Bé Hạt Tiêu đáp, khi coi lại tiền kiếp thì mình nhìn ra được những điều đó chứ, nhưng cảm xúc thì có thể thay đổi. Vì tâm con người biến đổi nên cảm xúc cũng theo đó mà biến đổi theo. Không cần phải tiền kiếp đâu, ngay trong tại một kiếp thì cảm xúc cũng có thể đã biến đổi rồi đó anh ơi. Hỏi, kiếp này là con trai, kiếp sau là con gái thì người yêu cứ lẫn lộn nhỉ? Khác gì tất cả các linh hồn đều là hai phai nhỉ? Nếu nhớ về người thân thì có biết bao nhiêu bố mẹ anh chị trong các kiếp ấy nhỉ? Vậy ai mới thực sự là người sinh thành của bé Hạt Tiêu? Bé Hạt Tiêu đáp, hi hi hi, cái này kêu là tùm lum tùm la, lộn tùm phèo. Cái tâm mình nó dắt mình đi dậy đó, rồi tạo nên tùm lum dậy luôn, nên mới có cái mà người ta hay gọi là nghiệp gì đó, thì chính nó là thuộc phạm gây nên mọi sự rắc rối này đó anh. Theo như ông Phước đã nói là không có bắt đầu, mà chỉ có khúc giữa và kết thúc đó sao? Muốn hiểu được những cái rắc rối này, thì chỉ có tu lên đó thôi. Chỉ có cách tu lên đó thì sẽ thấy thôi. Hỏi, theo bé Hạt Tiêu thì mục đích cuối cùng trong kiếp sống nhân gian này là gì? Cuộc sống là vô thường, con người là vô minh, vậy sao vẫn phải sống, vẫn phải tồn tại cùng nhau? Trước đây cứ nghĩ con người sống để làm gì, có phải sống để không ngừng suy nghĩ xem sống để làm gì? Thật là luẩn quẩn. Nhưng bây giờ vào được ngôi chùa trên đời này rồi, thì có lẽ câu trả lời đã khác rồi phải không bé Hạt Tiêu? Mỗi người chắc sẽ có câu trả lời khác nhau, vậy bé Hạt Tiêu trả lời ra sao? Cuộc sống nhân gian đau khổ nhiều hơn hạnh phúc, mọi đau khổ có phải đều bắt nguồn từ nghiệp lực hay chỉ bằng một chữ tình? Nếu vậy muốn hết khổ thì phải dứt bỏ chữ tình. Nhưng nếu con người ta mà bỏ chữ tình, thì có lẽ cũng không cần sống trên đời này nữa. Ta vẫn chấp nhận khổ. Nếu như kết thúc nào cũng có hậu, thì đâu còn là cõi nhân gian đau khổ, vô thường, phải không bé Hạt Tiêu? Bé Hạt Tiêu đáp, mục đích cuối cùng của bé Hạt Tiêu trong cõi nhân gian này là tu tập cho thành chính quả, và chỉ cho những người khác cũng tu tập giống như mình vậy đó. Cuộc sống thì vô thường, con người thì vô minh, chính vì vậy mà mình phải tu và phải tu thôi. Vô minh còn tệ hại hơn là ngu dốt nữa đó. Ngu dốt chỉ là tồn tại trong chừng một kiếp sống hay trong một bài tập nào đó. Nhưng vô minh thì tồn tại không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp nữa. Không ai muốn mình là ngu đần. Nhưng tại sao người ta lại cả không cảm thấy sợ khi mình bị vô minh hở anh? Đời sống là vô thường, nhân gian thì tràn đầy đau khổ. Tất cả những cái đó xảy đến là bởi vì ta đã quá vô minh. Khi ta chỉ mới ngu si thì ta đã làm những chuyện khùng điên rồi. Huống chi giờ ta vô minh vì là ngu, mà ngu gấp cả mấy trăm ngàn lần của cái ngu nữa. Thì thử hỏi, làm sao không làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên điên loạn đau khổ đến mức nào nữa? Mọi thứ đau khổ đều bắt nguồn từ vô minh, không phải từ nghiệp. Chính vì ta vô minh nên ta mới tạo ra nghiệp. Tình không làm ta khổ chỉ vì ta không biết cái hiểu tình phải là thế nào. Tình thương của Phật dành cho chúng sanh cũng phải từ tình mà ra. Nếu không có lòng từ bi thì làm gì có Bồ Tát xả thân cứu người, cái đó không phải tình là gì. Không có tình thương đó thì làm sao có thể làm được những điều như vậy cho người khác. Tình đó cho đi nhưng nhận lại những gì. Thế nên mới nói đau khổ hay không là do mình nhìn và hiểu sao về tình mà thôi. Tất cả là không có gì cả. Thế mà ta vẫn phải sống cùng nhau, vì chúng ta cùng nhau gặp nhau trong cái nghiệp chung của chúng ta đã tạo ra, thì giờ cùng nhau tu để có thể vui vẻ trả cho nhau những gì nợ nần trong quá khứ và cùng nhau làm lại một tương lai tươi sáng vui vẻ hơn trên cõi thiên đàng anh nhé. Hi hi hi.